truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ năm, ngày 26 tháng 5 có những nội dung chính sau.
Đến thời điểm này, Thái Nguyên được đánh giá là một trong những địa phương của cả nước tổ chức tốt công tác bầu cử.
Đoàn kiểm tra của Sở Y tế đã có buổi kiểm tra việc thực hiện 10 tiêu chí trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về y tế xã của 7 trạm y tế xã phường để công nhận trạm y tế đạt chuẩn. Qua kiểm tra, hầu hết các trạm đã cơ bản đạt yêu cầu theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về y tế.
Tội phạm ma túy là một trong những nhóm tội phạm manh động và liều lĩnh. Để đem lại sự bình yên trong cuộc sống hàng ngày của nhân dân, ngoài sự kiên trì, dũng cảm và mưu trí của lực lượng công an, thì sự tham gia tích cực của toàn xã hội trong công tác này là rất cần thiết. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 25 tháng 5, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của tỉnh đã tổ chức họp với Ban chỉ đạo và Ủy ban bầu cử cấp huyện để kiểm điểm công tác tổ chức bầu cử và thống nhất phương án tổ chức bầu cử thêm đối với những đơn vị phải bầu cử thêm. Đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh chủ trì cuộc họp. Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh, thì đến nay công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh cơ bản hoàn thành theo đúng quy định của luật bầu cử. Các bước triển khai bầu cử được thực hiện theo trình tự, kế hoạch, đảm bảo tính công khai, minh bạch và dân chủ. Công tác thông tin tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự cho cuộc bầu cử được thực hiện đồng bộ, đạt hiệu quả cao. Đến thời điểm này, Thái Nguyên được đánh giá là một trong những địa phương của cả nước tổ chức tốt công tác bầu cử. Qua tổng hợp từ Ủy ban bầu cử cấp huyện, hiện tại có 37 đơn vị phải tổ chức bầu thêm đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã. Theo quy định của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, do bầu chưa đủ 2/3 số đại biểu đã ấn định. Trong đó, địa phương có số đơn vị bầu cử thêm nhiều nhất là huyện Đại Từ, 15 đơn vị. Tiếp đến là huyện Phú Bình, 7 đơn vị. Huyện Định Hóa và huyện Đồng Hỷ, mỗi địa phương 4 đơn vị. Thị xã Phổ Yên, 3 đơn vị. Thành phố Sông Công, 2 đơn vị. Huyện Phú Lương và huyện Võ Nhai, mỗi địa phương 1 đơn vị. Riêng thành phố Thái Nguyên không có đơn vị nào phải bầu thêm. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Bùi Xuân Hòa đã ghi nhận những nỗ lực trong suốt quá trình chuẩn bị tổ chức bầu cử của Ban chỉ đạo và Ủy ban bầu cử các cấp trong tỉnh. Đồng chí lưu ý, các địa phương nếu đã đủ điều kiện theo luật thì chủ động công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện và tổ chức kiện toàn các chức danh còn thiếu để đảm bảo bộ máy hoạt động. Về công tác tổ chức bầu thêm đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, đồng chí yêu cầu các huyện, thành thị tập trung chỉ đạo Ủy ban bầu cử cấp xã tổ chức công tác bầu thêm đảm bảo quy định của luật bầu cử, tiến hành trong thời gian sớm nhất vào ngày Chủ nhật, giao Sở Nội vụ chuẩn bị tốt công tác chuyên môn hỗ trợ các địa phương. Ban tuyên giáo tỉnh ủy chủ trì chỉ đạo tốt công tác thông tin tuyên truyền. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác kiểm tra giám sát, giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến người ứng cử và cuộc bầu cử thêm nếu có. Công an tỉnh tiếp tục triển khai đảm bảo an ninh trật tự trong ngày bầu cử thêm. Đồng chí cũng khẳng định tỉnh sẽ cấp bổ sung kinh phí theo quy định cho công tác tổ chức bầu cử thêm ở cấp xã.
Ngày 16 tháng 5 năm 2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành công văn số 1517 về tăng cường công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn công nghiệp, chất thải rắn xây dựng của các đơn vị trên địa bàn, đảm bảo công tác quản lý chất thải rắn công nghiệp, chất thải rắn xây dựng theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện sự chỉ đạo này, Ủy ban Nhân dân thành phố đã có công văn số 637 giao nhiệm vụ cho các phòng ban chuyên môn thực hiện tăng cường công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố. Theo đó, từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 6 tháng 6, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố chủ trì phối hợp với một số phòng ban chuyên môn của thành phố thành lập hai đoàn kiểm tra, giám sát hoạt động thu gom chất thải rắn công nghiệp, chất thải rắn xây dựng của các tổ chức, cá nhân, đơn vị trên địa bàn toàn thành phố.
Thưa quý vị và các bạn, cuối năm 2012 do bị chập điện nên toàn bộ trang trại nuôi gà theo mô hình công nghiệp hiện đại trị giá trên 1 tỷ đồng của gia đình chị Dương Thị Nguyệt ở tổ 11A, phường Tân Lập đã bị cháy rụi chỉ sau một đêm. Đáng buồn hơn, cô con gái 12 tuổi của gia đình được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu. Khó khăn chồng chất khó khăn, nhưng với nghị lực quyết tâm, chị Nguyệt cùng gia đình đã và đang nỗ lực gây dựng lại cơ nghiệp.
Đã hơn 3 năm qua, phần khung của trang trại nuôi gà theo mô hình công nghiệp hiện đại trị giá trên 1 tỷ đồng vẫn được vợ chồng chị Nguyệt giữ lại với mong muốn sẽ gây dựng lại được trang trại trong thời gian sớm nhất. Chị nhớ lại, sau khi mất hết toàn bộ tài sản, đứng trước khó khăn về kinh tế, tôi cảm thấy cuộc sống thật bế tắc. Khi đêm xuống, tôi cùng chồng nằm thao thức chăn trở làm thế nào để gây dựng lại trang trại. Và mỗi tháng lấy đâu vài chục triệu đồng để có tiền chữa bệnh cho con cũng như duy trì sinh hoạt cho gia đình. Với quyết tâm gây dựng lại cơ nghiệp, vợ chồng tôi đã bắt tay làm lại từ đầu. Với gần 100 triệu đồng hỗ trợ từ các tổ chức cá nhân, cộng với kinh nghiệm nuôi gà sẵn có, vợ chồng tôi đã nuôi thả 2 lứa gà lai chọi với 4.000 con gà mỗi năm trên diện tích 4.500 m2 đất trong vườn nhà.
Khi mà cháy trại xong thì vì là con tôi cũng ốm ấy, nên là gia đình là gần như là không còn gì đâu. Không còn gì, nghĩ là không còn cái gì để mà khôi phục nữa, mà cũng nghĩ là cũng không biết là làm cái gì để nuôi con ấy. Thế sau này mọi người cũng hướng là hơn bây giờ thì cố gắng là dù là xây dựng lại nhỏ ấy, thì cũng cố gắng là xây dựng lại là nuôi gà để chăn thả thôi, chứ còn cũng không phục hồi để mà nuôi khép kín tự động như ngày trước ấy.
Bản chất cần cù chịu khó và đôi bàn tay lao động không biết mệt mỏi của người nông dân, chị đã tận dụng những diện tích đất nhàn rỗi của gia đình để tăng gia sản xuất. Cuối năm 2014, trên diện tích đất 3.000 m2, chị đầu tư trồng 250 gốc ổi lai lê và táo Đài Loan. Chị cho biết đây là hai loại cây dễ trồng, không mất nhiều thời gian chăm bón, thời gian cho thu quả dài và giá trị kinh tế cao. Chỉ sau một năm, sản phẩm nông nghiệp của chị đã cung ứng cho thị trường hàng chục tấn quả, nhờ đó giúp gia đình thêm nguồn thu nhập. Dự định trong thời gian tới, chị tiếp tục cải tạo diện tích ao thả cá, đồng thời trồng thêm 200 gốc ổi thay cho diện tích keo đã cũ.
Mình cũng rất là mong muốn vì là mình không hiện tại bây giờ là mình đang chưa có vốn ấy, thì cũng mong là các cấp là giúp đỡ mình cho mình vay vốn để mình phát triển ấy, mình làm thêm những cái dự định mà mình đang muốn làm ấy. Đấy. Mình là người nông dân thì mình đã có đất rồi ấy, thì là mình muốn là trồng cây ăn quả rồi là thả cá, nó là mình chăn nuôi thế, thì cái mô hình đấy là cũng là rất là tốt đối với người nông dân ấy.
Bằng những cố gắng không biết mệt mỏi, kinh tế gia đình chị đã dần ổn định trở lại. Bệnh tình của cô con gái đã có tiến triển tốt và nụ cười đã nở trên môi người phụ nữ nhỏ nhắn nhưng đầy nghị lực. Tin rằng với quyết tâm và nghị lực vươn lên, những dự định phát triển kinh tế của gia đình chị Nguyệt sẽ sớm trở thành hiện thực, để một ngày gần nhất, trang trại nuôi gà theo mô hình công nghiệp hiện đại sẽ hoạt động trở lại, tạo động lực phát triển kinh tế ổn định cho gia đình.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 93.1 MHz. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình thời sự tổng hợp của đài chúng tôi tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn.
Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Chiều 25 tháng 5, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên cùng Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam tổ chức buổi lễ tổng kết và trao giải cho các thí sinh và tập thể xuất sắc trong cuộc thi TOEFL Junior tại Thái Nguyên. TOEFL Junior là bài thi được thiết kế bởi Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ dành riêng cho học sinh trung học cơ sở và đầu khóa trung học phổ thông, nhằm đánh giá khả năng thành thạo tiếng Anh của học sinh ở hai lĩnh vực học thuật và xã hội. Năm học 2015-2016, cuộc thi được tổ chức rộng rãi tại 12 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó, Thái Nguyên có hơn 1.400 thí sinh thuộc 31 trường trên địa bàn tỉnh tham gia cuộc thi này. Sau vòng sơ loại, tỷ lệ thí sinh vào vòng 2 ở Thái Nguyên là 92%. Tại vòng 2, có 82% thí sinh Thái Nguyên đạt mức chuẩn từ bậc 2 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam. Xét bình quân khu vực phía Bắc, con số này của Thái Nguyên đứng thứ 2 khu vực, xếp sau Hà Nội. Tại vòng chung kết cuộc thi, Thái Nguyên có 8 thí sinh tham gia và đều đạt mức chuẩn bậc 4, chuẩn tốt nghiệp hệ cao đẳng đào tạo chuyên ngữ. Với những kết quả trên cho thấy, các thí sinh tỉnh Thái Nguyên đang dần trên đà đáp ứng được tiêu chuẩn đầu ra của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020, đồng thời chứng minh tính phù hợp của hệ thống bài thi TOEFL trong việc khẳng định trình độ tiếng Anh không phụ thuộc vào lứa tuổi và bậc học. Tại lễ tổng kết, ban tổ chức đã trao 5 giải tập thể cho các trường trung học cơ sở trên địa bàn và các giải nhất, nhì, ba khuyến khích cho các cá nhân có thành tích xuất sắc ở các khối lớp 6, 7, 8, 9 và tại khu vực Thái Nguyên.
Sáng 25 tháng 5, Trường Trung học Cơ sở Gia Sàng tổ chức tổng kết năm học 2015-2016 và tri ân thầy cô giáo của học sinh lớp 9 niên khóa 2012-2016. năm học 2015-2016, trường trung học cơ sở Gia Sàng có gần 400 học sinh, 100% giáo viên nhà trường đạt và vượt chuẩn. Năm học qua, nhà trường đã thực hiện tốt các nhiệm vụ của ngành giao, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đăng ký đầu năm. Duy trì tổ chức tốt hoạt động tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học, giúp học sinh toàn trường làm quen, gần gũi thân thiện trong tình bạn. Áp dụng phương pháp bàn tay nặn bột và một số chuyên đề cấp trường, gồm môn hóa học, vật lý, sinh học. Tích cực đổi mới trong công tác quản lý nhà trường và thực hiện các phong trào thi đua hay tốt, phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, cuộc vận động học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo. Qua tổng kết, toàn trường có gần 170 học sinh giỏi, 140 học sinh khá, không có học sinh học lực yếu, 100% học sinh xếp loại hạnh kiểm khá và tốt, tỷ lệ học sinh giỏi tăng 50 em so với đăng ký đầu năm. Có 4 học sinh giỏi cấp tỉnh, 31 học sinh giỏi cấp thành phố, 7 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, 1 giáo viên tham gia vòng chung khảo quốc gia cuộc thi thiết kế bài giải e-learning chủ đề dư địa chí Việt Nam. Nhân dịp này, nhà trường đã tổ chức chia tay 70 học sinh lớp 9, tặng thưởng cho học sinh giỏi các cấp và giáo viên hướng dẫn học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi.
Với mục tiêu giảm tối đa tỷ lệ người mắc và chết do các bệnh liên quan đến sử dụng các sản phẩm của thuốc lá, 100% các nhà trường, lớp học, các cơ sở y tế, nơi công cộng không có khói thuốc, thành phố Thái Nguyên triển khai kế hoạch phòng chống tác hại của thuốc lá năm 2016. Theo đó, để thực hiện tốt công tác phòng chống tác hại của thuốc lá, thành phố yêu cầu các cơ quan chuyên môn, các ban ngành đoàn thể tổ chức tuyên truyền, xây dựng pano áp phích tuyên truyền về tác hại của thuốc lá. Các đơn vị tổ chức cho cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố viết bản cam kết không hút thuốc lá ở những khu vực cấm hút thuốc lá. Nghiêm cấm hút thuốc tại các lớp học, nhà trẻ, nơi có nguy cơ cháy nổ cao, các phương tiện giao thông công cộng, v.v. Thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về cấm toàn diện quảng cáo và khuyến mại các sản phẩm thuốc lá dưới mọi hình thức. Đối với các ban ngành đoàn thể cấp thành phố, phối hợp chặt chẽ với các ngành y tế, tổ chức meeting, hội nghị, diễu hành hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5, chỉ đạo lồng ghép các phong trào xây dựng làng bản văn hóa, sức khỏe với xây dựng cộng đồng dân cư không có người hút thuốc lá. Bên cạnh đó, cần kiểm soát chặt chẽ khâu lưu thông thuốc lá từ bán buôn đến bán lẻ trên thị trường. Đối với các xã phường, cần chỉ đạo trạm y tế chủ trì phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội đẩy mạnh hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng chống tác hại thuốc lá nhằm xây dựng xã hội không khói thuốc lá.
Ngày 25 tháng 5 tại Trung tâm Y tế, đoàn kiểm tra của Sở Y tế Thái Nguyên do ông Đặng Ngọc Huy, Phó Giám đốc Sở Y tế Thái Nguyên làm trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra việc thực hiện 10 tiêu chí trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã của 7 trạm y tế xã phường để công nhận trạm y tế đạt chuẩn. Trong buổi làm việc, đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện 50 chỉ tiêu của 10 tiêu chí theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2011-2020. Qua kiểm tra đối chiếu bảng điểm theo các tiêu chí mới, đến thời điểm này các trạm y tế đã cơ bản đạt yêu cầu theo 10 nội dung của Bộ Tiêu chí xã đạt chuẩn quốc gia về y tế do Bộ Y tế quy định. Theo ông Đặng Ngọc Huy, Phó Giám đốc Sở Y tế Thái Nguyên, các trạm y tế thực hiện tốt các tiêu chí đề ra.
Nhìn chung thì cái công tác thực hiện rất tốt, nội dung cũng như là cái về cơ sở vật chất, năng lực con người đều đảm bảo, và căn cứ vào cái tiêu chí đó thì các cái trạm y tế xã phường trong đợt này đánh giá thẩm định thì đều đạt cái tiêu chuẩn để công nhận cái xã đạt tiêu chuẩn tiêu chí về y tế giai đoạn 2016-2020.
Đoàn công tác đánh giá cao kết quả triển khai ở các xã trong việc huy động mọi nguồn lực đầu tư về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và vật tư y tế, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng nhu cầu đội ngũ cán bộ y tế đa dạng hóa về công tác khám chữa bệnh, phát triển y học cổ truyền, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn những nội dung sau. Mở đầu chuyên mục là phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Cuối chuyên mục mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết với nhan đề Truy tìm những kẻ gieo cái chết trắng, phản ánh về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chương trình.
Tóm lược tình hình an ninh trật tự trong tuần. Tuần qua, từ ngày 19 tháng 5 đến ngày 24 tháng 5, trên địa bàn thành phố xảy ra 2 vụ phạm pháp hình sự, giảm 3 vụ so với tuần trước, gồm các loại án như cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, triệt phá một điểm ma túy trên địa bàn, tài sản bị xâm hại trên 10 triệu đồng, án xảy ra thuộc địa bàn các phường Đồng Quang, Phan Đình Phùng. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng trinh sát hình sự, trinh sát phòng chống tội phạm về ma túy, công an các phường xã nắm hoạt động của các loại đối tượng trong diện quản lý, qua đó kiểm danh kiểm diện 153 lượt đối tượng, phát hiện 85 lượt đối tượng hình sự, đối tượng ma túy có biểu hiện hoạt động tái phạm, đã gọi kiểm điểm giáo dục răn đe. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an các xã Đồng Bẩm, phường Tân Long bắt 4 vụ 4 đối tượng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 0,923 gram heroin và 193,65 gram ma túy tổng hợp và một số vật chứng có liên quan. Công an phường Phan Đình Phùng, Quang Vinh, Đồng Quang vận động 4 người nghiện ma túy cai tại gia đình. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng công an thành phố lập biên bản 62 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 4 xe ô tô, 5 xe mô tô, xử lý phạt tiền 236 trường hợp vi phạm, thu hơn 210 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Tước giấy phép lái xe có thời hạn 41 trường hợp, nhắc nhở 154 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 68 trường hợp vi phạm, thu trên 21 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Thưa các đồng chí và các bạn, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy vô cùng cam go, quyết liệt, cần có sự chung tay giúp sức của cả cộng đồng. Trong đó, lực lượng công an thành phố, đặc biệt là đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy giữ vai trò nòng cốt trong công tác này.
Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy được thành lập từ năm 1999. Sau 17 năm chiến đấu và trưởng thành, tập thể chỉ huy và cán bộ chiến sĩ trong đơn vị luôn nêu cao tinh thần đoàn kết trong chiến đấu, hết lòng vì nhiệm vụ được giao. Để đối phó với những diễn biến mới của tình hình tội phạm về ma túy, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy, công an thành phố Thái Nguyên đã không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các biện pháp công tác, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, biểu hiện hoạt động của các đối tượng, tham mưu cho chính quyền nhân dân địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm về ma túy. Thiếu tá Trương Minh Tuấn, đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an thành phố cho biết.
Đội cảnh sát điều tra tội phạm ma túy thường xuyên bám sát vào các cái kế hoạch của chỉ huy công an thành phố về tấn công trấn áp tội phạm, đặc biệt là công tác phòng chống tội phạm về ma túy trên địa bàn thành phố, chủ động tham mưu xây dựng và triển khai cụ thể các kế hoạch, trong đó tập trung vào công tác tuyên truyền giáo dục đến quần chúng nhân dân và các tầng lớp học sinh, sinh viên về tác hại của ma túy đối với cộng đồng, đã tập trung lực lượng đẩy mạnh và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy. Với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo chỉ huy công an thành phố, đội cảnh sát điều tra tội phạm ma túy đã triệt phá thành công các điểm tụ điểm phức tạp trên địa bàn, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự, phục vụ nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương.
Tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn có diễn biến phức tạp, phương thức thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi xảo quyệt. Với mức lợi nhuận lớn nên nhiều đối tượng đã lôi kéo người thân trong gia đình hoạt động phạm tội. Phạm tội có tổ chức. Hình phạt quy định với tội phạm này rất nặng, nên khi bị bắt giữ, các đối tượng thường chống trả quyết liệt, gây thách thức không nhỏ đối với lực lượng chức năng. Thiếu tá Trương Minh Tuấn cho biết, để đấu tranh với loại tội phạm này, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cần phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, mưu trí dũng cảm trong công tác chiến đấu.
Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, theo tôi, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy phải luôn phát huy, giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ, pháp luật, rèn luyện sức khỏe tốt, mưu trí dũng cảm để luôn sẵn sàng đối diện với mọi khó khăn, nguy hiểm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Với quyết tâm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy, 6 tháng đầu năm 2016, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt 28 vụ, 32 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ gần 400 gram heroin và gần 300 gram ma túy tổng hợp, thụ lý giải quyết 133 vụ, 150 đối tượng liên quan đến tội phạm về ma túy. Với những kết quả đạt được, nhiều năm liền đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng, đơn vị tiên tiến, nhiều cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, chiến sĩ tiên tiến. Vinh dự được thành đoàn trao tặng danh hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Trung úy Ma Đình Gần, cán bộ điều tra đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, chia sẻ với chúng tôi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
Như mọi người đã biết thì với cái loại tội phạm ma túy thì chúng luôn luôn là ở cái trạng thái là cảnh giác, và các cái biểu hiện hoạt động của chúng là rất hết sức tinh vi xảo quyệt. Khi mà bị phát hiện ra thì chúng bằng mọi cách sẽ chống trả với lực lượng chức năng. Có những cái nhiệm vụ mà có những lúc chúng tôi tưởng chừng như không thể vượt qua, nhưng bằng cái ý chí cá nhân và sức mạnh tập thể thì chúng tôi đã hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ được giao, đã trực tiếp tham gia phá án, triệt phá các cái đường dây băng ổ nhóm buôn bán trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn. Đã được quần chúng nhân dân tại địa phương ủng hộ và tin tưởng ở chúng tôi.
Là một nữ cán bộ điều tra trẻ, Trung úy Vũ Thị Thu Huyền, Phó Bí thư Đoàn Công an thành phố, cán bộ đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, thường xuyên phải đối mặt với những nguy hiểm. Song với sự mưu trí dũng cảm, đồng chí cùng tổ trinh sát bắt khám phá nhiều chuyên án ma túy, đem lại sự bình yên trong nhân dân.
Là một cán bộ nữ đứng trong hàng ngũ của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, tôi rất tự hào về công việc của mình và luôn nỗ lực để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Trong công tác chuyên môn thì tôi luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của gia đình của mình, đặc biệt là từ người chồng của tôi đã luôn tạo mọi điều kiện để tôi hoàn thành các nhiệm vụ được cấp trên giao phó.
Với đặc thù công việc luôn luôn phải đối mặt với những khó khăn nguy hiểm, để giúp các anh em yên tâm công tác, không thể thiếu những bàn tay chăm sóc, tảo tần của những người vợ, người mẹ trong gia đình. Chị Lâm Thị Hồng Ninh, vợ của Trung tá Nguyễn Văn Hoan, Phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Thái Nguyên cho biết, chị luôn cùng anh chia sẻ mọi khó khăn trong cuộc sống, chăm sóc gia đình để anh có thời gian tập trung cho công việc.
Tôi thường xuyên luôn luôn quan tâm và động viên anh mỗi khi anh gặp khó khăn. Tôi luôn chăm lo cho cái công việc gia đình và làm cái bổn phận làm vợ, là mẹ và là cái hậu phương, luôn luôn là cái hậu phương vững chắc để anh yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, luôn luôn tạo ra không khí vui vẻ trong gia đình để anh có cái cuộc sống tinh thần thoải mái và toàn tâm toàn ý trong công việc.
Nói về nhiệm vụ truy tìm những kẻ gieo cái chết trắng của đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, đồng chí Bùi Duy Dương, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên cho biết,
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát huy được sức mạnh tổng hợp, khẳng định rõ vai trò lòng cốt trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy. Trong thời gian qua, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã làm tốt công tác quản lý địa bàn, rà soát các đối tượng có biểu hiện phạm tội về ma túy, từ đó đã chủ động xác lập và đấu tranh triệt phá thành công nhiều chuyên án lớn về ma túy, giải quyết triệt để nhiều tụ điểm, nhiều điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn.
Đấu tranh với tội phạm ma túy còn nhiều gian nan vất vả. Mỗi chiến công của người chiến sĩ trên mặt trận này nhiều khi phải đối mặt bằng mồ hôi và cả xương máu. Nhưng những chiến sĩ lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy luôn vượt lên tất cả để đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi cộng đồng, đem lại cuộc sống hạnh phúc cho nhân dân. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Vì an ninh thành phố. Hẹn gặp lại các đồng chí và các bạn trong chuyên mục này tuần sau.
Mừng sinh nhật HC 10 năm, tri ân khách hàng, tặng ngày 30.000 phần quà hấp dẫn, tổng trị giá quà tặng lên đến 6 tỷ đồng, 10.000 phiếu mua hàng trị giá 300.000 đồng, 10.000 phiếu mua hàng trị giá 200.000 đồng, 10.000 phiếu mua hàng trị giá 100.000 đồng, nhân 10 lợi ích dành cho khách hàng khi mua sắm tại hệ thống siêu thị điện máy HC. Hệ thống siêu thị điện máy HC, địa chỉ mua sắm hàng điện máy chính hãng, chất lượng cao, phong cách phục vụ chuyên nghiệp, bảo hành tận tình, chu đáo. HC chất lượng, giá trị đích thực. Mừng sinh nhật HC 10 năm, tri ân khách hàng, tặng ngày 30.000 phần quà hấp dẫn, tổng trị giá quà tặng lên đến 6 tỷ đồng, 10.000 phiếu mua hàng trị giá 300.000 đồng, 10.000 phiếu mua hàng trị giá 200.000 đồng, 10.000 phiếu mua hàng trị giá 100.000 đồng, nhân 10 lợi ích dành cho khách hàng khi mua sắm tại hệ thống siêu thị điện máy HC. Hệ thống siêu thị điện máy HC, địa chỉ mua sắm hàng điện máy chính hãng, chất lượng cao, phong cách phục vụ chuyên nghiệp, bảo hành tận tình, chu đáo. HC chất lượng, giá trị đích thực.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Trân trọng cảm ơn.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên xin trân trọng giới thiệu dịch vụ tiếp nhận và chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe đến khách hàng theo yêu cầu. Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân có nhu cầu đổi giấy phép lái xe, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thực hiện dịch vụ hành chính công trên địa bàn toàn tỉnh, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên và Sở Giao thông Vận tải đã ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe qua hệ thống bưu điện. Kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2016, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên đồng loạt cung ứng dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe tại các bưu điện huyện, bưu điện trung tâm thành phố. Quý khách có nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe đăng ký tại các bưu điện gần nhất. Hồ sơ gồm có: đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu quy định, một bản photo giấy phép lái xe, một bản photo chứng minh thư nhân dân, một ảnh chân dung cỡ 3x4 nền xanh, giấy khám sức khỏe chỉ áp dụng đối với trường hợp đổi giấy phép lái xe ô tô, thời hạn sử dụng dưới 3 tháng. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin quý khách vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Bưu điện. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên rất mong được phục vụ quý khách hàng. Hotline 02803 855 206.
Viettel giới thiệu tới quý khách gói combo Internet và truyền hình siêu tiết kiệm với Internet cáp quang siêu tốc độ lên tới 40 Mbps trên giây cùng truyền hình số thế hệ mới với nhiều tiện ích vượt trội như xem hơn 140 kênh với nhiều kênh HD siêu nét, xem truyền hình trên thiết bị cầm tay mọi lúc mọi nơi, tua và xem lại chương trình yêu thích, hàng ngàn phim bom tấn cập nhật hàng ngày. Đặc biệt khi đăng ký, quý khách còn được tham gia chương trình khuyến mại đặc biệt như miễn phí lắp đặt dịch vụ, tặng giá trị thiết bị lên đến 3 triệu 500 nghìn đồng, giảm cước lên đến 50%, tặng từ 1 đến 3 tháng cước khi đóng cước trước. Thông tin chi tiết về combo Internet và truyền hình thế hệ mới, liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8168. Xin trân trọng cảm ơn. Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan, đạt tiêu chuẩn châu Âu. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác, như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Mọi chi tiết xin liên hệ nhà phân phối tại Thái Nguyên, công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Dạ, xếp cho gọi em ạ.
Cô sắp xếp ngay cho tôi một chuyến xuống Tham City. 2 giờ nữa tôi có cuộc họp với đối tác. Mà hôm nay ấy, cậu Phong thì lại xin nghỉ ốm. Tôi sẽ đi xe ngoài.
Sếp yên tâm, đã có Hà Lan Limousine.
Là sao?
Thưa sếp, Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp của công ty cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan.
Hà Lan à? À, đây là công ty đã có uy tín lâu năm trên thị trường vận tải với dịch vụ taxi và xe buýt của Thái Nguyên mà.
Đúng đấy sếp ạ. Vận chuyển hành khách cao cấp là dịch vụ mới được công ty này khai thác. Dịch vụ này vận chuyển hành khách theo tuyến Thái Nguyên-Hà Nội. Không chỉ có đội ngũ lái xe tận tình chu đáo, Hà Lan Limousine phục vụ hành khách bằng dàn xe hạng sang, nội thất tiện nghi, hệ thống cửa đóng mở tự động. Trên xe có Wi-Fi, sạc điện thoại, hệ thống 10 ghế ngồi bọc da cao cấp, có thể điều chỉnh trượt ngả dễ dàng, tiện lợi cho giải quyết công việc lẫn nghỉ ngơi ngay trên xe.
Tuyệt đấy, nhưng mà liệu có đảm bảo về thời gian không?
Sếp yên tâm, Hà Lan Limousine cam kết thời gian cho lộ trình là 1 giờ 40 phút bởi xe chạy theo tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên,
Vậy thì còn chần chờ gì nữa, cô gọi ngay đi.
Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp tuyến Thái Nguyên đi Hà Nội tại các điểm trung tâm Tham City, Bixi Thăng Long, Công viên Nghĩa Đô. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút sáng đến 21 giờ hàng ngày. Hãy gọi ngay chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm đầu Thái Nguyên hoặc 04 3869 3869 tại điểm đầu Hà Nội. Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp, xóa bỏ giới hạn về không gian và thời gian. Quý vị và các bạn thân mến, một thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập đài thái nguyên.vn hoặc thái nguyên city.org.vn.